tư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ tin yêu, radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật, cùng một làn sóng AM 1480. Xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512.
Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 14 tháng 7 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 922 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị hai câu chuyện với tựa đề Vòng hoa tặng mẹ Việt Nam và Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Một vòng hoa tặng mẹ Việt Nam của Linh Mục Nguyễn Trung Tây. Thằng Đình nhìn người bartender đổ rượu ra ly, một tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn gỗ, một tay nó chống cằm. Người pha rượu nhẹ nhàng đặt ly Brandy Manhattan trước mặt thằng Đình. Cầm ly rượu mới, nó không uống, nhưng lại xoay nhẹ nhẹ. Cuối cùng nó cầm ly đưa lên miệng uống một hơi. Nó bắt đầu kể: sau khi sinh ra tôi, mẹ tôi xoay sở làm đủ nghề, nhưng bà ấy hiền quá, bị hết người này tới người kia gạt gẫm. Cuối cùng gia tài và sản nghiệp nhỏ nhoi của một cặp vợ chồng mới cưới tan theo mây khói. Tống quẫn, mẹ tôi đi ở đợ làm mướn, sau cùng bế tôi đi xin ăn. Một thời gian đủ dài tôi được nuôi sống bởi những hạt cơm bố thí của thiên hạ. Bà ngoại tôi là một quả phụ từ hồi còn trẻ, một tay nuôi hai cô con gái nên người. Bà không đồng ý cho mẹ tôi lấy người đó, nhưng mẹ tôi cãi lại lời bà ngoại. Ngày hai người làm đám cưới thì bà ngoại nằm ở trong nhà, quyết định không nhận mặt con rể. Sau khi cưới, bố mẹ tôi dọn nhà lên thành phố. Nghe bà con lối xóm kể chuyện gặp con gái bế thằng cháu ngoại đi ăn xin, bà ngoại bèn đón xe lên thành phố ngồi đợi ở chợ, nơi mẹ tôi ngày ngày ngửa tay xin tiền của thiên hạ. Mẹ tôi không chịu về làng, nhưng chấp nhận để bà ngoại mang thằng cháu đi. Theo lời dì Hoa, em gái duy nhất của mẹ tôi kể lại, khi đó tôi được 2 tuổi, xoài đụi, ghẻ lở, xanh lét như những lá trầu, bà tôi hằng ngày mang ra chợ bán. Bồng tôi về, bà ngoại nấu nước tắm với xả và phèn chua chữa bệnh ghẻ cho tôi. Bà nấu cháo, pha đường, mua sữa hộp nuôi thằng cháu. Dì Hoa ngày ngày chạy qua cho tôi bú thép. Tôi lớn lên bên vườn trầu xanh tươi sau nhà. Nhưng 2 năm sau khi tôi được 4 tuổi, bà ngoại qua đời. Dì Hoa mang tôi về nhà nuôi với 3 đứa con. Ở với dì được khoảng 2 năm, cả nhà dì tôi được sang Mỹ theo diện HO của chú tôi là Dượng Ba. Một người bạn thân của mẹ tôi, bà ta có 2 người con đang ở ngoại quốc, đã mang tôi về nhà. Một năm sau, bà ta bay sang Pháp để đoàn tụ với con gái của mình. Cuối cùng, người ta bỏ tôi vào viện cô nhi tình thương, do mấy sơ áo trắng dòng Thánh Phaolô phụ trách. Ngày mẹ tôi nhận được giấy bảo lãnh, bà đến viện cô nhi xin lại con mình. Khi đó tôi đã được 12 tuổi. Nhìn người đàn bà xa lạ, tôi không chịu đi theo. Tôi khóc, tay bám chặt tà áo dòng trắng của sơ Anna, người nuôi và dạy tôi học trong suốt 5 năm trời. Mẹ tôi mang tôi về ở tạm căn nhà bỏ hoang của bà ngoại. Tôi không ngừng tiếng khóc, bỏ ăn mấy ngày rồi sốt nặng. Khi sơ Anna đến thăm, tôi ngừng khóc, chạy ra nắm áo sơ, đòi theo sơ về lại viện cô nhi. Trước tình cảnh đó, mẹ tôi chịu thua. Tôi về ở lại với sơ Anna áo trắng, không chịu đi Mỹ. Cuối cùng sơ ôm tôi vào lòng. Thủ thị nói, con đi sang đó học giỏi, đi làm, gửi tiền về cho sơ nuôi các em như sơ đã từng nuôi và dạy con học. Con không đi, trong tương lai sơ không có tiền, viện cô nhi sẽ phải đóng cửa. Nghe lời sơ, tôi 13 tuổi bước lên phi cơ đi sang Mỹ. Còn 2 ngày nữa trước khi rời Việt Nam, vào một buổi chiều mẹ tôi tới cô nhi viện xin phép sơ Anna dẫn tôi ra thăm mộ ông bà ngoại. Mẹ tôi đốt nhang cho 2 ngôi mộ nằm cạnh nhau, rồi ngồi khá lâu trước mộ của bà ngoại. Cuối cùng bà quay sang tôi gọi, Đình. Tôi nhìn mẹ chờ đợi. Mẹ, mẹ xin lỗi con. Tôi ngơ ngác nhìn xuống tấm hình của bà ngoại trên bia mộ. Tôi nhớ lại tôi đã im lặng, không biết nói gì. Tôi liếc nhìn thấy mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ vừa xin lỗi bà, bây giờ mẹ xin lỗi con. Qua tới Mỹ, vào năm lớp 11, có một lần tôi đi theo mấy thằng bạn đánh nhau với đám Mễ và Mỹ Đen. Thằng Đình ngập ngừng ngước nhìn ông Rico, rồi nói tiếp. Tôi bị một thằng Mễ chém trúng một nhát khá sâu trên bắp tay phải. Ôm chặt lấy vết thương, tôi chạy về nhà. Bữa đó mẹ tôi về nhà sớm. Tôi thoáng thấy bà loay hoay nấu cơm trong bếp. Nhìn thấy tôi bỏ chạy lên phòng với bàn tay phải đẫm máu, bà đi theo tôi lên lầu. Tôi chạy vô phòng, đóng mạnh cánh cửa lại. Bất chợt tôi thấy cả một bầu trời rực sáng với những tia nắng lung linh nhảy múa. Quay cuồng với những đốm sáng, tôi ngã gục xuống sàn nhà, không kịp vặn chốt khóa cửa. Tôi thấy sơ Anna mặc áo dòng trắng toát, bước nhẹ vào phòng, đắp lên trán tôi miếng khăn ướt. Tôi thấy những dòng máu đỏ từ tay phải phun thẳng vào mặt và áo trắng của sơ. Tôi hét lên, tỉnh cơn ác mộng. Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên giường, tay băng kín. Mẹ tôi đang ngồi bên cạnh, bà không nói gì, nhưng khẽ mỉm cười, nụ cười bao dung của sơ Anna. Vào những lúc gặp tôi bị mẹ bề trên phạt quỷ, nụ cười thánh thiện của sơ Anna. Vào những lúc nhìn thấy tôi ngủ gật, giật mình tỉnh giấc trong giờ kinh tối với các sơ, nụ cười thiên đàng của sơ Anna. Vào những lúc mang tô cháo nóng bốc mùi hành và tiêu sọ để trên đầu giường khi tôi bị bệnh, tôi nhìn mẹ nhìn thật lâu. Cuối cùng, lần đầu tiên trong đời, vào năm 17 tuổi, tôi giơ tay ra nắm bàn tay của người đàn bà đã sinh ra tôi, bế tôi đi ăn xin 2 năm trời, và tôi mở miệng gọi, mẹ ơi. Vết chém khá sâu khiến tôi bị sốt nặng. Ngày hôm sau mẹ tôi cáo ốm không đi làm. Bà lái xe đến trường xin phép cho tôi nghỉ học 1 tuần. Về lại nhà bà mang tôi đi bác sĩ. Ông bác sĩ khâu lại vết chém, cho thuốc trụ sinh uống. Bà muốn nghỉ nguyên 1 tuần ở nhà với tôi, nhưng tôi nói, mẹ, mẹ đi làm đi, con thấy khỏe trong người rồi. Mẹ nheo mắt cười với tôi, lại cái nụ cười bao dung của sơ Anna. Sáng hôm sau bà đi làm, nhưng cứ khoảng 2 tiếng thì lại gọi điện thoại về nhà. Chiều chiều bà nấu cháo với thịt heo bầm, sắc tiêu sọ và hành thơm cho tôi ăn. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy hạt mầm của tình mẫu tử nảy lọc, đâm chồi trong lòng. Lần đầu tiên trong đời những hờn giận với người đàn bà sinh ra tôi bắt đầu chịu bốc hơi, từ từ tan biến vào trong thinh không. Lần đầu tiên trong đời tôi chấp nhận là mình có một người mẹ. Nói xong, thằng Đình dừng lại trầm ngâm với dòng tư tưởng. Người pha rượu lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Thế còn trước đó? cầm tờ giấy nét kinh lau khóe miệng. Thằng Đình nói: "Tôi nghĩ mình là con mồ côi không cha không mẹ." Rồi vo tròn tờ giấy nét kinh lại. Thằng Đình tiếp tục nói: "Vào một buổi tối trước khi rời nhà vào đại học, lấy hết can đảm, tôi nhắc lại câu chuyện trước nấm mộ của ông bà ngoại. Tôi hỏi tại sao mẹ lại nói với tôi những lời đó trước mộ của bà ngoại. Mẹ nhìn tôi mặt đăm chiêu xa vắng. Hôm đó mẹ ra mộ chia tay với ông bà ngoại. Mẹ sợ không còn cơ hội về lại thăm quê nhà để thăm mồ mả ông bà. Lúc đứng trước mộ của bà ngoại, mẹ xin lỗi bà." Mẹ tôi dừng lại do dự. Tôi bật miệng hỏi: "Có phải tại mẹ là vì mẹ cãi lời bà không?" Mẹ lắc đầu, điệu bộ cương quyết: "Không, mẹ không xin lỗi bà về chuyện hôn nhân của riêng mình. Cho đến ngày hôm nay, mẹ chưa có một lần hối hận đã lấy bố con. Có thể bố không yêu mẹ như mẹ yêu bố, nhưng trong tình yêu, mẹ không hối tiếc đã yêu bố con và đã lấy bố con." Tôi nhìn ánh mắt long lanh của mẹ, yên lặng chờ đợi. "Mẹ xin lỗi bà vì mẹ vắng mặt trong những ngày cuối đời của bà. Mẹ cũng xin lỗi bà vì đã thiếu bổn phận với con." Mẹ tôi nuốt nước miếng, nói tiếp: "Mẹ nói cho bà ngoại biết tại sao mẹ đã quyết định đi ăn xin. Mẹ kể cho bà ngoại nghe lại câu chuyện hồi xưa. Mẹ nói cho bà ngoại biết: mẹ ơi, có một thời gian con bế thằng Đình đi làm mướn, làm con sen ở đợ cho người ta. Rồi con gái của mẹ bị người ta làm nhục. Sợi dây thừng đã được treo trên đà ngang của căn nhà để buộc vào cổ. Đang chuẩn bị đạp cái ghế dưới chân thì thằng con 2 tháng nằm trên nôi tỉnh giấc, bật tiếng khóc, khóc liên tục, khóc không ngừng. Tại sao nó khóc? Con không hiểu. Mới khoảng 15 phút trước đó, con đã cho nó những dòng sữa nóng. Con đã nghĩ rằng đây là lần cuối cùng nó được áp chặt khuôn mặt vào ngực của mẹ nó, được cười tung tóe, được đạp chân non nê, được ngây thơ u ơ. Tiếng khóc của nó đã đánh thức cơn mê sảng của con, và con quyết định bước xuống. Sau khi mẹ mang cháu ngoại của mẹ về làng, con gặp một người đàn bà. Bà ta mang con về giúp việc. Con tưởng gặp được người tốt, nhưng không phải. Người đàn bà này buôn bán không phải hàng hóa, nhưng là thân xác phụ nữ. Lại thêm một lần nữa, con bị ép, bị làm nhục. Lần này con hoàn toàn quỵ ngã, con không đứng dậy nổi nữa. Con buông trôi cuộc đời. Sống trong một hoàn cảnh như vậy, làm sao con dám về làng để gặp lại mẹ, gặp em mình và gặp đứa con? Yên lặng chen kẽ những thánh thót lâm dài trên 2 gò má của mẹ tôi, tôi nắm lấy tay mẹ bóp nhẹ nhẹ. Tối hôm đó tôi ngủ ngon, một giấc ngủ thanh bình. Trong giấc ngủ tôi nghe được những tiếng hò từ thủa xa xăm khi mẹ bế trên tay. Ví dầu, à ơi, du thằng bé cọc còi thiếu sữa. Thằng bé gầy gò xanh mướt. Từ đó mẹ thỉnh thoảng hiện ra trong giấc mơ. Mẹ mặc áo trắng như xưa Anna, tóc mẹ đen dài thướt tha, tay cầm đũa thần. Mẹ vẩy lên không trung những ngôi sao bạc lóng lánh. Tôi chạy theo mẹ hét to: "Mẹ ơi!" Tôi cúi xuống nhặt đầy trên 2 lòng bàn tay những ngôi sao mẹ ban phát từ trời cao. Những ngôi sao tràn đầy trên 2 bàn tay rớt xuống, vướng vào người, biến tôi thành một ngôi sao sáng chói trên bầu trời. Ông Rico chớp chớp mắt. 2 con mắt của người bartender long lanh, phản chiếu ánh đèn màu của quán rượu. Ông bật miệng hỏi: "Sao mày khổ vậy?" Thằng Đình không phản ứng. Nó im lìm lơ đãng, trầm ngâm. Có những lúc tôi thắc mắc ngày hôm đó, nếu không té xỉu, có lẽ bây giờ mình vẫn còn mồ côi mẹ. Bởi bất tỉnh, tôi không kịp khóa lại cánh cửa. Cánh cửa của phòng tôi mở rộng, người đàn bà đó bước vào được trong căn phòng tâm hồn. Bà Diều từng bước dẫn đưa thằng bé mồ côi lên giường. Bà thận trọng băng bó lại vết sao của thể xác và của tinh thần. Bà cẩn thận lau sạch những vết máu đỏ vẫn đang lăn dài trong trái tim và trên thân xác. Bà nhẹ nhàng đắp lên vầng trán nóng sốt, miếng khăn ướt lạnh dịu mắt, những cơn gió đóng của giận và của hờn. Bà vẫn thế, chưa bao giờ mở miệng trách móc tôi một lời, nhưng kiên nhẫn đợi chờ. Và tôi tỉnh lại và bà ta trở thành mẹ của tôi, từ thể xác cho tới tâm hồn. Tác giả: Linh Mục Nguyễn Trung Tây, Dòng Ngôi Lời. Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện đầy tình nghĩa với tựa đề Tôi Xin Đưa Em Đến Hết Cuộc Đời. Khi gả về nhà anh, chị mới 16 tuổi, còn anh lên 5 tuổi. Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc là anh quá nhiều bệnh tật. Thứ nhất, cảnh nghèo, ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ gom được một tí tiền. Bà nội một lòng thành kính, bà xin được một quẻ xăm, giữa miếu ngùn ngụt khói hương. Quẻ nói phải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được vận hạn. Thế là ông bà nội bàn tính, đưa lễ hậu kháo tin quanh vùng tìm mối nhân duyên cho anh. Nhà chị năm miệng ăn, trông vào mấy xào ruộng bạc màu, chỉ đủ miếng cháo. Mùa đông cha chị vì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, theo người ta lên núi đập đá. Tiền chưa kiếm được nhưng bị đá vỡ dập lưng, tiêu hết cả gia sản, bán hết cả lương thực mà bệnh vẫn không khỏi. Hàng ngày cha chị chỉ có thể nằm trên giường, muốn chết mà chẳng chết cho. Hai đứa em trai còn chưa đủ tuổi lớn, nỗi khổ sở của gia đình, nỗi ai oán của mẹ, làm những năm thời con gái của chị mang một gánh nặng tâm tư. Vì thế khi bà mối đến réo rắt, gả cô nhà đi, tiền thì được giữ mệnh cho cha, còn đỡ đần được tiền tiêu trong nhà. Mẹ chị lắc đầu, nào có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa chứ. Nhưng chị xin, thưa mẹ, cho con đi nhé, chỗ tiền ấy có lẽ chữa khỏi cho cha đó. Tiếng kèn đón dâu thổi váng đầu ngõ trước ngôi nhà nhỏ của chị. Bố chị nằm trên giường tự đấm ngực mình. Ôi, con gái phải đem đổi tuổi thanh xuân, chấp nhận lấy một người chả xứng với mình, chỉ vì cứu tôi và cứu cái gia đình này thôi ư? Mẹ chị chảy nước mắt, tự tay mình cài lên tóc con gái cái châm dài. Chị mặc áo đỏ đi giày thêu cúi lại cha mình, tự buông tấm khăn đỏ che đầu mình. Nước mắt lúc đó mới chảy ra, trộn phấn má hồng. Từ đó, số phận cuộc đời chị và hôn nhân giao cả về tay một đứa con nít vô tri. Thứ hai, cười xót xa. Bà mẹ chồng trẻ tuổi không phải là người khắt khe khó tính. Bố chồng ở xa cũng chẳng cần chị tam khấu cửu bái, lạy chào dạ vâng. Anh thì vâng lời mẹ gọi chị là chị gái. Hàng ngày chị ngoài việc giúp mẹ chồng chăm ruộng rau và làm xong việc nhà, thì cắt thuốc cho chồng, sắc thuốc, may áo cho chồng, giặt giũ cho chồng chơi, cho chồng ngủ. Có lúc anh ho suốt đêm, sốt cao, chị thức cả đêm chườm khăn hạ sốt cho anh uống nước và uống thuốc. Trong tim chị coi anh như một đứa em trai. Hàng xóm láng giềng gặp chị thì chị thường cúi đầu lặng lẽ, không nói, vội vã đi qua. Không biết là ứng quẻ với quẻ xăm hay không, hay nhờ chính sức mình mà anh đã vượt qua được bệnh tật. Dưới sự chăm chút của chị, anh lật lượt chiến thắng mọi cơn bệnh tật lớn nhỏ, nào là ho gà, viêm màng não, lở loét, vân vân. Dần ra, những tình cảm anh dành cho chị vượt quá tình cảm dành cho mẹ mình. Giữa những kẽ hở lúc bận rộn hoặc khi anh đã ngủ say, chị thường khóc, nước mắt nóng, rồi thờ thẫn tự hỏi mình: đây là hôn nhân của mình ư? Đây là chồng của mình ư? Đến tuổi đi học, chị may cho anh một chiếc túi sách, dắt tay anh đến lớp. Những đứa trẻ trong và ngoài thôn thường vây lấy chị và hát to: cô con dâu, làm cái gì? Tắt đèn, thổi nến lên giường. Chị không biết trong lòng mình là nỗi đau hay nỗi buồn, cứ cúi gập xuống, mặt đỏ lên rồi trắng bệch, trắng rồi lại đỏ. Một buổi tối anh nằm trong chăn nói: chị ơi, em yêu chị. Chị lại là vợ, vợ lại là chị. Chị nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của anh và im lặng. Lần đầu tiên chị cười đau khổ. Thứ ba, an ủi nhỏ nhoi. Cha anh ở ngoài buôn bán nhiễm phải thói cờ bạc, chỉ vài ngày mà thua sạch bao nhiêu gia sản tích góp khổ sở lâu nay. Sau khi bố mẹ chồng chửi bới cãi vã ầm trời, bố chồng chị dứt áo bỏ nhà ra đi. Từ đó không ai gặp lại ông nữa. Nghe người ta nói khi đó ông bị lính bắt đi làm phu. Lúc đó trên người mẹ chồng chị còn vài thứ trang sức, cầm đi đổi lấy vài đồng tiền. Mẹ chồng và chị bàn nhau mua lấy 3 mẫu đất, không thể mượn người làm nữa rồi. Hai mẹ chồng con dâu xoay ra sắn ống quần lên lội ruộng. Ngày còn nhỏ, chị đã giúp cha mẹ làm ruộng, khổ sở gì chị cũng đã nếm trải qua. Chỉ khổ cho bà mẹ chồng chị xưa nay chưa từng phải trồng lúa bao giờ. Một nhà vốn giàu có bỗng chốc hóa bần cùng, đàn ông bỏ đi không tâm tích. Bà mẹ chồng vừa đau vừa hận, lại thêm việc làm ruộng nợ nần, làm bà kiệt quệ, ốm rồi không dậy nữa. Trước khi lâm chung, bà kéo tay chị gần như van vị nói: nó hãy còn nhỏ dại, xin cô chăm sóc nó. Nếu cô muốn ra đi, xin hãy đợi lúc nó trưởng thành. Chị nắm chặt tay anh. Từ đó số mệnh của anh lại bị chị dắt đi. Chị là người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa, chưa từng hứa gì, nhưng chị vẫn cùng anh như cũ. Từ đó về sau, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình rốt cuộc là vợ, là chị hay là mẹ của anh. Chị làm quần quật không ngày không đêm, làm việc để anh tiếp tục đi học. Cuộc sống của họ trôi qua khổ nhọc nhưng bình lặng giữa tình chị em sâu nặng, tình yêu bao la như tình mẫu tử bền chặt. Khi anh tốt nghiệp trung học, thi đỗ vào một trường đại học sư phạm, chị thay anh thu xếp hành lý, lại một lần nữa đưa anh tới trường. Chị nhìn cậu con trai trẻ măng vừa qua tuổi dậy thì, do chính tay mình nuôi lớn từ nhỏ đến giờ. Chị dặn anh hãy cố mà học hành. Ngoài ra chị không nói thêm điều gì nữa, nhưng anh vẫn nói: chị ơi, chờ tôi quay về nhé. Tim chị đập nhẹ một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thường, có điều khóe miệng ẩn một nụ cười hân hoan rất nhẹ mà người khác khó nhìn thấy. Khóe cười ấy không phải vì câu nói của anh, mà vì những gì chị đã bỏ ra đã được đáp đền lần đầu. Thứ tư, kiếp này chị vẫn làm ruộng như trước, nhịn ăn nhịn mặc, dành tiền gửi đi cho anh. 2 năm đầu nghỉ hè và nghỉ Tết, anh đều về quê giúp chị làm việc. Nhưng năm thứ 3 đại học, anh viết thơ về nói: chị đừng gửi tiền nữa, và kỳ nghỉ tôi cũng không về nữa đâu. Tôi muốn ra ngoài kiếm việc làm thêm để đỡ gánh nặng cho chị. Lúc đó chị đã 29 tuổi. Ở quê người như chị đã là mẹ của mấy đứa con rồi. Người trong làng đều bảo chị nuôi anh lớn khôn, lại còn cho anh thoát ly đi học, thế coi như là đã quá tốt với anh rồi. Chị già hơn anh 11 tuổi. Thôi, đừng chờ chồng nữa. Bây giờ anh đã đi xa, ở ngoài thế giới bao nhiêu xanh đỏ tím vàng. Biết chồng mình có về nữa hay là không về nữa, chị cũng không biết trong lòng mình là đang thủ tiết giữ đạo phu thê. Dù sao thì mười mấy năm trước chị cũng là một cô dâu gả cưới đàng hoàng về nhà anh. Hay là mình đang vì câu nói trước ngày anh lên đường đi xa, chị ơi chờ tôi quay về nhé. Hay là chị đang lo âu như người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa. Chị cứ chờ, chị cứ giữ yên tĩnh và ít lời như mấy chục năm nay đã từng như vậy. Cuối cùng cũng đã đến lúc anh tốt nghiệp, anh quay về. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành, có phong cách và khí chất, dáng dấp, một người đàn ông nho nhã hiểu biết. Còn chị rãi nắng rầm sương, gương mặt nhợt nhằn lao khổ, đã sớm bay hết những nét đẹp thời trẻ, và là một người đàn bà nhà quê đích thực. Trong lòng chị coi anh như một đứa em trai thân yêu. Chị không dám ngờ anh đã nói với chị rằng: chị ơi, tôi đã trưởng thành, giờ chúng ta có thể thành thân rồi. Chị nhìn anh như đang nằm mơ, chị sợ mình đang nghe nhầm. Anh cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như chị. Chị cười, tự đáy lòng dâng lên miệng cười rạng rỡ, cũng để rơi xuống những giọt nước mắt đẹp đẽ nhất trên đời. Thứ năm, xin lỗi, anh ở lại thị trấn dạy học, chị ở nhà làm ruộng. Họ có với nhau một con trai một con gái. Sau này anh đến khu mỏ dầu dạy học, lên chức hiệu trưởng một trường trung học, nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm dạy học của mình. Vị hộ khẩu, con cái vẫn để ở nhà cho chị nuôi nấng. Sau khi nhập được hộ khẩu, anh về quê đưa vợ con lên trường. Các giáo viên trong trường đến giúp hiệu trưởng dọn nhà. Có một giáo viên bộc tịch chạy ra nói: thưa anh hiệu trưởng, sao anh đón mẹ và em trai lên ở mà không đón cả chị nhà và các cháu luôn? Một sự im lặng bao trùm, mọi người đều ngoái đầu nhìn chị. Lúc ấy mặt chị sượng chân chân, không biết nên nói gì. Chị cười béo mó, nhìn anh biết lỗi. Anh ngoái đầu nhìn chị, nói với tất cả mọi người với giọng chắc nịch: chị của các chú đây rồi, có cô ấy mới có tôi ngày hôm nay, thậm chí cả tính mạng tôi nữa. Chị nghe anh nói, mắt chị dâng lên toàn là nước mắt. Thứ sáu, năm tháng như bài ca, tình yêu như ngọn lửa. Bây giờ chị đã 72, vì làm việc nặng nhọc quá nhiều, sức khỏe kém, bệnh phong thấp làm chị đi tập tễnh. Anh thì 61 tuổi, đã về hưu từ lâu. Hai năm nay họ dọn về khu nhà này ở. Nếu hôm nào trời không mưa gió hoặc ngày quá lạnh, đều có thể gặp bóng dáng họ ở khu sân chơi bồn hoa. Chị nắm gậy trống, anh đỡ một bên, đi chậm chậm từng bước về phía trước, như đang dìu một đứa trẻ tập đi, chăm sóc như thế, ân cần như thế. Những người biết chuyện của họ đều nhìn theo, cảm động bởi mối tình sâu nặng và bền chặt của anh và chị, mang nghĩa đủ tịch đầy đi dọc một kiếp người. Anh nói, cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà. Bây giờ tôi dành nửa cuối cuộc đời tôi để chăm sóc cho cô ấy. Anh dắt tay chị, nhưng ngày đó chị dắt tay đứa bé 5 tuổi. Họ cùng mỉm cười, đẹp như nét mây chiều êm ái nơi chân trời mùa. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Poda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Roda Restaurant.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt.